Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc duy trì tinh tuyền các văn bản kinh thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với một Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Nền tảng kinh thánh chức làm mẹ của Đức Maria đối với tín hữu. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, hôm qua 18 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, kiêm nhiệm chức vụ Sứ thần Tòa Thánh cạnh Tổ chức các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Hiện nay, Đức Tổng Giám mục Girelli cũng là sứ thần tòa thánh tại Singapore và Đông Timor, kiêm khâm sứ tòa thánh tại Malaysia và Brunei. Trong những ngày này, Đức Tổng Giám mục đang viếng thăm các giáo phận tại miền Bắc Việt Nam, và từ ngày 17 đến 19 tháng 6 này, Ngài trở về Hà Nội để làm việc và viếng thăm dâng thánh lễ tại một số giáo xứ trong Tổng Giáo phận thủ đô. Hiện nay, ngoài quan hệ ngoại giao với 175 quốc gia trên thế giới, Tòa Thánh còn có quan hệ với khoảng 20 tổ chức, trong đó có Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Liên Hiệp Phi Châu, Tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, v.v.
Vatican, lúc 9 giờ tối thứ Sáu ngày 17 tháng 6, phong trào tình yêu gia đình đã tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cũng như bày tỏ sự gần gũi và lòng quý mến đối với vị chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, và là dấu chỉ hòa bình và hiệp nhất cho nhân loại trong dịp Đức Thánh Cha mừng kỷ niệm 60 năm thụ phong linh mục. Buổi canh thức cầu nguyện do Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, kiêm tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican chủ sự. Đây là lần thứ bảy sáng kiến này được thi hành. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Cha Stefano Tadani, sáng lập viên phong trào tình yêu gia đình nói, chúng tôi muốn cầu nguyện và mời gọi tất cả các tín hữu công giáo đồng tâm hiệp ý quanh Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm quan trọng đối với bản thân và sứ vụ của Ngài. Trong buổi canh thức, có các bài thánh ca, kinh nguyện, đọc kinh mân côi với phần suy niệm về các mầu nhiệm do các gia đình đảm trách. Sau cùng là diễn từ của Đức Hồng Y Comastri. Cha Tadani cũng nói rằng, việc loan báo đức tin cũng được thực hiện qua những buổi canh thức cầu nguyện như thế này, vì đây là việc cứu xét các khía cạnh trong cuộc sống, các vấn đề và cả tình trạng xung khắc trong đời sống thường nhật dưới ánh sáng đức tin.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã mời 60 nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới tham gia cuộc triển lãm các tác phẩm của họ nhân dịp mừng kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết tác phẩm của các họa sĩ, các nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ và thi sĩ sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm được Đức Thánh Cha khánh thành tại Vatican ngày thứ Hai mùng 4 tháng 7 và sẽ được mở cho công chúng thưởng lãm từ ngày mùng 5 tháng 7 sau đó. Hầu hết các tác phẩm lấy hứng từ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và được sáng tác cho dịp này. Một số tác phẩm khác được chọn từ danh mục của các nghệ sĩ. Cuộc triển lãm này cũng nằm trong khuôn khổ nỗ lực của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, tái lập cuộc đối thoại giữa thế giới nghệ thuật và giáo hội. Các nghệ sĩ sẽ được gặp Đức Thánh Cha khi Ngài đến khánh thành và viếng thăm mỗi tác phẩm. Lần trước đây, Ngài đã gặp khoảng 300 nghệ sĩ thuộc các ngành nghệ thuật khác nhau vào tháng 10 năm 2009 tại nhà nguyện Sistina ở nội thành Vatican. Mặt khác, Bộ Giáo sĩ đã gửi thư tới các giáo phận trên thế giới, xin các giám mục khích lệ các linh mục và tu sĩ tham gia cuộc cầu nguyện chầu mình Thánh Chúa trong 60 giờ, để cầu cho Đức Thánh Cha và biểu lộ lòng biết ơn, quý mến, hiệp thông với Ngài, vì việc phục vụ của Ngài đối với Thiên Chúa và Giáo hội. Việc cầu nguyện này có thể cử hành liên tục trong 60 giờ, hoặc chia làm nhiều lần thờ lại mình Thánh Chúa trong tháng 6 này. Các tín hữu cũng có thể tham gia cầu nguyện cho cuộc sống, sức khỏe, hạnh phúc và an sinh của Đức Thánh Cha. Thứ Tư 29 tháng 6 tới đây, lễ Thánh Phêrô và Phaolô là kỷ niệm đúng 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ cử hành thánh lễ như mọi khi tại đền thờ Thánh Phêrô để trao dây pallium cho các vị tân tổng giám mục chính tòa. Phần thánh ca đặc biệt sẽ do ca đoàn Sistina và ban nhạc Thánh Sicilia đảm trách.
Damas, sau Đức Thượng Phụ Gregorio Palaham, giáo chủ công giáo Menkit, nhiều giám mục khác tại Syria lên tiếng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời cảnh giác chống lại trào lưu Hồi giáo cực đoan đang bành trướng. Đức Thượng Phụ Gregorio và nhiều vị Tổng giám mục tại Syria đã phê bình các cơ quan truyền thông nước ngoài thông tin một chiều về những xáo trộn tại nước này. Đức cha Gregoire Elias Tape, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Damas, nói với hãng tin CNN của Hội đồng giám mục Italia rằng: "Chúng tôi muốn có sự tiến triển chứ không muốn có một cuộc cách mạng. Chúng tôi ủng hộ sự thay đổi nếu nó nhắm mục tiêu đạt tới một quốc gia đời trung lập về tôn giáo, dấn thân cho công ích cũng như cho sự bình đẳng và công lý, và nếu nó chế ngự được bạo lực." Đức Tổng giám mục bày tỏ e ngại về những hậu quả tiêu cực đối với các tín hữu Kitô tại Syria trong trường hợp có những thay đổi bi thảm. Ngài nói, hiện nay người ta đang chứng kiến một trò chơi quốc tế vĩ đại trong hành lang chống lại Tổng thống Assad. Bạo lực là hoạt động đặc biệt của những thành phần khủng bố từ nước ngoài xâm nhập vào. Theo Đức Giám mục Tape, phần lớn nhân dân Syria đứng sau Tổng thống Assad. Các giáo hội Kitô tại nước này cũng ủng hộ con đường dân chủ để tránh cho đất nước khỏi rơi vào chủ nghĩa cực đoan. Syria sẽ đạt được sự cải tổ cần thiết, nhưng không cần những sức ép của quốc tế.
Đức cha Antoine Audo, Tổng giám mục giáo phận Aleph thuộc giáo hội Công giáo Kande ở Iraq, cảnh giác về những tình trạng có thể xảy ra cho Syria sau khi Tổng thống Assad bị lật đổ, giống như tại Iraq sau khi bị Mỹ xâm lăng. Ngài nói, chúng tôi không muốn trở thành như Iraq, chúng tôi không muốn tình trạng bất an, trào lưu Hồi giáo hóa và nguy hiểm nếu phe Hồi giáo cực đoan lên nắm chính quyền. Syria cần tự vệ chống lại những mưu toan khuynh đảo. Những kẻ cuồng tín thường cổ võ tự do và dân chủ cho Syria, nhưng thực ra mục tiêu của họ không phải như vậy. Họ muốn chia rẽ các nước Ả Rập, kiểm soát và bán võ khí cho các nước đó. Nhưng Syria sẽ tự vệ chống lại nguy cơ đó. 80% dân chúng, đặc biệt là các tín hữu Kitô, đứng sau chính phủ. Đức cha Aldo cũng đặc biệt tố giác cuộc chiến tranh thông tin chống lại Syria hiện nay. Những tường thuật của các cơ quan truyền thông về Syria không khách quan. Chúng tôi phải bảo vệ sự thật trong tư cách là người Syria cũng như là tín hữu Kitô. Trước đó, hôm 11 tháng 6, Đức Thượng Phụ Grégoire, giáo chủ công giáo Menkit, đã mạnh mẽ phê bình Tây Phương và nói rằng, trái với những điều người ta nói ở Tây Phương, hiện nay không có cách mạng thực sự tại Syria. Người ta đang mưu toan tạo nên một cuộc chiến tranh giữa các cộng đoàn tôn giáo.
Vatican, hôm 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hai vị giám mục tại bán đảo Ả Rập. Trước đây, bán đảo Ả Rập hợp thành giáo phận đại diện tông tòa rộng nhất thế giới, với 3 triệu cây số vuông và nửa triệu tín hữu công giáo, do Đức cha Paul Hinder thuộc dòng Cappuccino Thụy Sĩ coi sóc. Hồi cuối tháng 5 năm nay, Tòa Thánh đã chia giáo phận bao la này thành hai để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc mục vụ. Giáo phận đại diện tông tòa Ả Rập miền Nam do Đức cha Paul Hinder coi sóc, bao gồm Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập Oman và Yemen. Còn giáo phận đại diện tông tòa Ả Rập miền Bắc được ủy thác cho đức cha Carmelo Balin đảm trách và bao gồm Bahrain, Qatar, Kuwait và Ả Rập Saudi. Tại các nước nói trên, các tín hữu Kitô cũng như các tôn giáo không Hồi giáo khác chỉ được tự do hành đạo một cách hạn chế. Riêng tại Ả Rập Saudi có sự hạn chế rất nghiêm ngặt. Các tín hữu Kitô không có một nơi thờ phượng nào và việc hội họp để cầu nguyện và làm việc phụng tự bị hoàn toàn cấm chỉ, cũng như các sách kinh thánh và các biểu hiệu tôn giáo.
Victoria, đức cha Matthias de Ketsia, tổng giám mục giáo phận Cape Coast ở Ghana, bày tỏ hãnh diện vì đất nước của ngài có thể cung cấp các linh mục đến phục vụ tại các nước Tây Phương đang thiếu linh mục, vì đây là một cách đền ơn giáo hội tại Tây Phương đã giúp thành lập và thăng tiến giáo hội tại Ghana. Đức Tổng giám mục Ketsia, 69 tuổi, bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Hải đăng của giáo phận Victoria, bang Texas, Hoa Kỳ. Trong số 64 linh mục đang phục vụ tại giáo phận này, có tới 16 linh mục từ Ghana, nhiều người đã trở thành công dân Mỹ và đang làm cha sở. Đức Tổng giám mục nói, giáo hội tại Tây Phương là giáo hội mẹ của chúng tôi vì họ đã sinh ra, vun trồng đức tin và hy sinh mạng sống vì chúng tôi. Công trình này không dễ dàng. Các thừa sai đầu tiên tại Ghana đã chết vì bệnh sốt rét ngã nước. Rồi các nữ tu thừa sai cũng đến Ghana. Nhiều chị chỉ có 19 tuổi và biết rằng mình sẽ chết tại đây. Này đến lúc chúng tôi có bổn phận đền ơn trước tình trạng thiếu linh mục. Không phải là chúng tôi không cần các linh mục được gửi sang Mỹ, nhưng chúng tôi hy sinh các linh mục ấy để đức tin và sứ vụ có thể được tiếp tục tại đó. Tổng giáo phận Cape Coast ở Ghana hiện có 130 linh mục, trong số này có 15 vị sống tại Hoa Kỳ và 10 linh mục khác tại Âu Châu.
Bethlehem, Hội đồng Giám mục Đức xác nhận rằng thánh lễ đầu tiên Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành trong cuộc viếng thăm tại Đức vào tháng 9 tới đây sẽ diễn ra tại sân Olympic ở thủ đô Berlin vào ngày 22 tháng 9, thay vì tại quảng trường trước lâu đài Charlottenburg như dự kiến ban đầu. Hôm 15 tháng 6, cha Hans Langendorfer, điều họp viên ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức, cho biết sân vận động Olympic không có hàng rào và an ninh hơn, đồng thời có đủ chỗ ngồi cho các tín hữu. Điều này là điều rất tích cực đối với nhiều tín hữu cao niên. Theo tòa Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, cho đến nay đã có 50.000 người đăng ký tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha chiều ngày 22 tháng 9. Đức cha Matthias Heinrich, giám quản giáo phận Berlin nói, đối với các tín hữu tại Tổng giáo phận Berlin, thật là một điều khích lệ khi thấy có nhiều người trên toàn nước Đức đăng ký tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đây. Cả Đức Tổng giám mục Solit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cũng đánh giá tích cực sự kiện này như một dấu chỉ tốt và nói, tôi vui mừng vì con số tích cực và sự quan tâm đặc biệt như thế, dân chúng cảm thấy như được khích lệ vì Đức Thánh Cha và chủ đề của chuyến viếng thăm là nơi nào có Thiên Chúa, nơi đó có tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chúa Giêsu dạy cầu nguyện. Chúa Giêsu dạy cầu nguyện. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa. Khi cầu nguyện, anh em đừng lại nhại như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin.
Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Nhu cầu cầu nguyện là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người. Từ nơi sâu thẳm tâm hồn, con người hằng khao khát gặp gỡ đấng tạo dựng nên họ. Có lẽ các môn đệ xưa kia đã thấy Chúa cầu nguyện nhiều lần và thích thú với việc cầu nguyện, nên các ngài đã xin Chúa hướng dẫn cho các ngài cầu nguyện. Lời cầu nguyện Chúa dạy cho các môn đệ không giống như những lời cầu nguyện của chúng ta thường ngày. Chúng ta tìm thấy trong lời cầu nguyện ấy vị trí thứ nhất luôn là Chúa Cha. Ngài cầu nguyện cho danh thánh Cha vinh hiển, cho ý của Cha được thể hiện dưới đất, cũng như ý ấy đã được thể hiện ở trên trời. Kế tiếp mới đến cầu xin Cha ban cho lương thực đủ dùng, xin cho hòa bình giữa con người với nhau, xin cho đừng xa trước cám dỗ của ma quỷ. Mở đầu lời cầu nguyện, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Ngài rằng, tất cả mọi người đều là anh em chung một Cha trên trời. Ngài không dạy cho các môn đệ mở đầu lời cầu nguyện bằng câu, lạy Cha của con, nhưng là, lạy Cha của chúng con. Chúng ta là con Cha trên trời, chúng ta có bổn phận làm cho danh Cha được vinh hiển. Chúng ta là con cùng một Cha, chúng ta ý thức những người chung quanh là anh chị em của chúng ta. Vì là anh chị em, nên chúng ta nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, cùng dìu nhau đi về cùng Cha. Lời cầu nguyện vừa là nguồn sống, vừa là sức mạnh để các môn đệ của Ngài dấn bước trên con đường làm muối ướp thế gian. Tuy nhiên, là phần người, các môn đệ của Chúa Giêsu cũng gặp những khó khăn trong cầu nguyện. Biết như thế, Chúa Giêsu nâng đỡ và khuyên bảo họ vững tâm kiên trì cầu nguyện cùng Cha trên trời. Chủ nghĩa thực dụng và vị kỷ đã ảnh hưởng cách này cách khác lên chúng ta, khiến chúng ta lầm tưởng rằng cầu nguyện là nói cho Chúa biết nhu cầu của chúng ta, và Chúa có bổn phận chu toàn những điều chúng ta nói với Ngài. Trong thư gửi các chúng sinh ngày 18 tháng 10 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã nói một điều rất căn bản về cầu nguyện. Khi Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện luôn, hiển nhiên, Ngài không đòi chúng ta phải kể lể không ngừng những lời cầu xin, nhưng Ngài thúc giục chúng ta đừng bao giờ đánh mất sự tiến sâu hơn trong tình thân ái với Chúa. Cầu nguyện có nghĩa là tiến lên trong tình thân mật ấy. Trong tâm tình những người con thảo, cầu nguyện không phải là lại nhại với Thiên Chúa nhu cầu của chúng ta, và Thiên Chúa có trách nhiệm thực thi. Nhưng đúng hơn, cầu nguyện là gắn kết với Thiên Chúa trong tình thân mật Cha con, để từ đó Thiên Chúa khơi mở cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta làm gì, và chúng ta tiếp lấy sức mạnh, tiếp lấy thánh thần của Ngài, dấn thân cho thánh ý Ngài được thể hiện. Như vậy, kiên trì cầu nguyện trở nên kiên trì băng qua những trở ngại để kết thân với Thiên Chúa là Cha chúng ta, kiên trì để thánh ý của Cha được thể hiện nơi mọi người chúng ta. Lạy Chúa, cô đơn và tuyệt vọng có khi lại là một vị thuốc đặc biệt để chữa căn bệnh từ phụ của chúng con. Tuy nhiên, xin Chúa hãy nâng đỡ chúng con trong những lúc ấy, vì sức chúng con yếu đuối và có hạn. Để làm con của Chúa, để đi trên con đường Chúa muốn người môn đệ đi, chúng con đi ngược chiều với thế gian, và vì đi ngược chiều nên chúng con gặp nhiều gian nan khốn khó. Chúng con cần đến sức mạnh của Chúa. Chúa nói chúng con là anh em của nhau, nhưng thật khó để chúng con có thể yêu thương người đã mang lại cho chúng con khổ đau. Xin Chúa ở với chúng con, thêm sức cho chúng con, để cho danh của Chúa được sáng lên trong đời sống chúng con, để tình yêu của Chúa hàn gắn những vết nứt trong tâm hồn chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới việc duy trì tinh truyền các văn bản kinh thánh. Thưa cha, các tác phẩm Cựu Ước và Tân Ước đã được duy trì như thế nào?
Vâng, cảm ơn câu hỏi chính đáng của chị. Khi tìm hiểu Kinh Thánh, chúng ta phải trả lời cho vấn nạn. Các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đã được duy trì như thế nào? Qua bao nhiêu thế kỷ, với biết bao nhiêu sao chép, các văn bản Kinh Thánh có còn giữ được nguyên vẹn ít nhất nội dung nòng cốt của chúng hay không? Bởi nếu không, thì muốn biết sự linh hứng của chúng cũng là điều vô ích, và chúng ta cũng sẽ không có được các sách linh hứng. Vì thế, trước hết, chúng ta phải tìm hiểu lịch sử văn bản nguyên ngữ của Kinh Thánh, rồi các bản dịch của nó, và sau cùng là các luật lệ liên quan tới việc phê bình văn bản, xem nó sát với bản nguyên ngữ như thế nào. Thật ra chúng ta không có thủ bản và văn bản nguyên thủy của các bản gốc cũng như của các bản dịch. Một trong những lý do chính đó là rất nhiều thủ bản và văn bản nguyên thủy đã được viết trên giấy làm bằng sậy hay cói papyrus, là chất liệu chung phổ thông người ta dùng để viết hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Papyrus là một loại sậy hay cói, mọc hay được trồng trong vùng đồng bằng sông Nil bên Ai Cập. Nhà văn Plinio cho biết cách thế làm giấy bằng sậy papyrus. Người ta rọc lấy vỏ ngoài rồi cắt thành các mảnh bằng nhau, đặt sát bên nhau theo chiều dọc trên một mảnh gỗ ẩm, để cho chúng dính liền vào nhau, rồi một lượt khác theo chiều ngang chồng lên trên mảnh chiều dọc, dán chúng dính với nhau và làm thành một mảnh giấy của một cuốn sách. Sau đó người ta ép chúng rồi đem phơi ngoài nắng cho khô trước khi dùng để viết, với một loại bút làm bằng khúc cây nhỏ có đầu vót nhọn. Giấy làm bằng sậy papyrus vừa rẻ vừa dễ mua, nhưng có cái bất tiện là dễ gãy vụn, đặc biệt khi giữ trong chỗ có khí ẩm. Chỉ khi được cất giữ trong chỗ rất khô ráo, chúng mới duy trì được lâu. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao người ta lại khám phá ra nhiều thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus thuộc các thế kỷ đầu sau công nguyên hay thuộc thời cổ xưa được duy trì khá tốt trong cát của sa mạc bên Ai Cập như vậy.
Nhưng nếu con không lầm thì cũng có những thủ bản kinh thánh được viết trên các mảnh da thuộc, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Một số sách của Thánh Kinh cũng đã có thể được viết trên các mảnh da thú vật, nghĩa là trên chất liệu bền hơn giấy làm bằng sậy papyrus rất nhiều. Và chắc chắn cũng đã có nhiều bản dịch được viết trên các mảnh da thuộc và khâu liền lại với nhau làm thành cuộn sách. Tuy nhiên chúng ta cũng đã không có được các thủ bản nguyên thủy đó, lý do là vì người ta mau chóng sao chép ra thành nhiều thủ bản khác, và các thủ bản này dần dần thay thế các thủ bản nguyên thủy, khiến cho chúng mất dấu vết và không ai biết chúng ở đâu nữa. Nếu chúng ta đã có được các thủ bản nguyên thủy, thì lịch sử văn bản Kinh Thánh và các bản dịch sẽ không có giá trị gì đối với việc dựng lại chính văn bản Kinh Thánh. Trái lại, các bản sao chép sau đó đều có ít nhiều bất tiện là sao chép không tuyệt đối trung thực với bản mẫu chính, vì các người sao chép có thể nhìn lầm chữ hay có các sơ suất khi chép lại văn bản. Các khó khăn của việc sao chép trung thực các bản văn Kinh Thánh cũng gia tăng đặc biệt đối với các văn bản tiếng Hy Lạp. Chúng phát xuất từ sự kiện các chữ được viết liền nhau từ đầu tới cuối hàng, chứ không cách quãng như ngày nay. cả trong các văn bản tiếng Do Thái, việc phân chia các chữ cũng không luôn luôn rõ ràng đủ. Cũng có khi người sao chép chua ở ngoài lề văn bản hay chú thích hoặc giải nghĩa từ nào đó. Sau này người khác thấy nó hay nên chép thêm vào bản chính, có khi cả câu. Thuật phê bình văn bản giúp chúng ta nhận ra đâu là những từ hay nhiều từ hoặc những câu không thuộc văn bản chính, mà là do các người biên chép đưa vào sau này.
Nhưng mà chắc hẳn là còn có nhiều lý do khác nữa chứ, thưa cha.
Đúng thế, còn có một lý do khác khiến xảy ra các lầm lẫn trong việc sao chép văn bản chính, thường khi cũng xảy ra ngay trong các bản gốc. Đó là thói quen viết tắt các chữ hay được lập đi lập lại trong văn bản, đặc biệt là các văn bản tiếng Hy Lạp. Các chữ viết tắt thông thường nhất là Theos, Thiên Chúa, thì được viết tắt với chữ Theta và chữ S. Kyrios là Chúa, thì được viết tắt với chữ Kappa và chữ S. Jesus Christos, Giêsu Kitô, thì được viết tắt bằng chữ Yod và chữ Khi. Pneuma, thần khí, thì được viết bằng chữ P và chữ A. Israel, thì được viết tắt bằng chữ Yod và E và chữ L. Pater là cha, thì được viết tắt bằng chữ P, chữ E và chữ R. Huios là con, thì được viết tắt bằng chữ Y và chữ S. Thêm vào đó là sự kiện các con số được viết bằng các mẫu tự, như A phẩy là số 1, Y phẩy là số 10, Y và A phẩy là số 11, Kappa là số 20, Rho là số 100. Tất cả các kiểu viết này dễ gây ra sự lẫn lộn cho người sao chép văn bản.
Như thế thì thật là phức tạp và dễ làm cho người ta lẫn lộn khi sao chép, nhất là khi mệt mỏi, buồn ngủ, đói bụng mờ mắt hay trong người không được khỏe, hoặc có chuyện gì vội vã hay đang sao chép mà có người tới quấy rầy, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, như chị và các bạn thính giả biết đó, có rất nhiều lý do khiến cho người ta có thể phạm lỗi khi sao chép một thủ bản từ một thủ bản khác. Nhưng mà sau cùng cũng nên nhớ rằng một trong các lý do tạo ra các khác biệt trong các bản sao chép, đó là người sao chép thay đổi ý của văn bản bằng cách tự ý sửa văn bản, vì đối với ông xem ra văn bản tối nghĩa và sai. Và thường khi các khác biệt giữa các văn bản được sao chép lại bắt nguồn từ chỗ thay đổi hay đơn giản hóa văn bản cho dễ hiểu hơn. Tự chúng là đúng, nhưng chỉ vì trí thông minh quá ít hay có hạn của người sao chép nên chúng trở thành tối nghĩa. Chúng ta sẽ có dịp thảo luận chi tiết hơn về các sai lạc và khác biệt này trong phần trình bày và giải thích các sai lạc và các khác biệt giữa các văn bản xảy ra do lỗi hay sự sơ suất của người sao chép.
Và chính vì các sai lạc nói trên mà nảy sinh ra ngành phê bình văn bản, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Mục đích của ngành phê bình văn bản là dựng lại văn bản trung thực chừng nào có thể, khởi hành từ các thủ bản. Để làm công việc này, chỉ thu thập các văn bản khác nhau, tức các bài đọc dùng trong phụng vụ và so sánh chúng với nhau không thôi thì không đủ. Cần phải chú ý tới các dữ kiện quan trọng điều kiện hóa việc sao chép và thông truyền lại các sách khác nhau trong Thánh Kinh. Tất cả những biến cố đó đặt chung lại với nhau tạo thành lịch sử của truyền thống văn bản. Lịch sử này thường khác nhau giữa các nhóm sách và đặc biệt khác nhau vì môi trường của các nền văn hóa khác nhau thông truyền lại các sách thánh trong một ngôn ngữ xác định. Vì thế trong các lần nói chuyện tới chúng ta sẽ tìm hiểu một cách riêng rẽ các yếu tố nòng cốt của lịch sử truyền thống văn bản Do Thái của Thánh Kinh Cựu Ước, tiếp đến là lịch sử truyền thống văn bản Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước và các bản dịch cổ xưa, đặc biệt là bản dịch 70, tức bản dịch Thánh Kinh tiếng Hy Lạp, và bản Vulgata, tức bản dịch Thánh Kinh tiếng Latin. Và sau cùng là trình bày các nguyên tắc và điều luật chính của ngành phê bình văn bản, giúp hiệu chính hay sửa chữa văn bản để tìm lại hình thái nguyên thủy cổ xưa, trung thực và chính xác nhất của các văn bản kinh thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Nền tảng kinh thánh, chức làm mẹ của Đức Maria đối với tín hữu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chức làm mẹ của Đức Maria đối với các tín hữu có nền tảng Kinh Thánh. Vì Thánh Kinh giới thiệu Đức Maria như là mẹ của Đức Giêsu hay là mẹ của Chúa, như bà Elizabeth đã chào mẹ. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì thế chúng ta phải kiểm thực xem nó là một việc phóng đại bất thường hay là có mầm giống phát triển ngay trong vùng đất Kinh Thánh. Thật ra Thánh Kinh không phải là một cuốn sách khép kín, nhưng rộng mở cho hết mọi phát triển có thể, miễn là chúng kết hợp với dữ kiện đầu tiên. Khi duyệt xét Thánh Kinh Tân Ước, người ta có thể tìm thấy các yếu tố xác nhận giáo lý về chức làm mẹ thiêng liêng của Đức Maria được trải dài ra cho tất cả mọi tín hữu, nhưng đâm rễ sâu trong chức làm mẹ vật lý, đặt để mẹ trong một tương quan duy nhất và triệt để với Chúa Kitô. Liên quan tới điểm này có hai văn bản rất ý nghĩa trong Phúc Âm Thánh Gioan, đó là trình thuật đám cưới tại làng Cana và trình thuật Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa. Bên cạnh đó là văn bản chương 12 sách Khải Huyền tả lại cảnh người đàn bà khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Liên quan tới đám cưới tại làng Cana, rõ ràng là qua trình thuật này Thánh Sử Gioan muốn minh nhiên gương mặt của Chúa Kitô. Nó như là việc tỏ hiện đầu tiên vinh quang và quyền năng cứu thế của người. Thật thế, trình thuật kết thúc với các lời sau đây. Như thế, Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, vùng Galilea, và các môn đệ đã tin vào người. Tuy nhiên cũng phải ghi nhận rằng, nếu Chúa Giêsu là nhân vật chính của toàn trình thuật, thì vị đã khiến cho phép lạ xảy ra lại là Đức Maria, tuy trong một cách thức khá kín đáo. Thật thế, Đức Maria đã 4 lần được gọi một cách rõ ràng là mẹ trong trình thuật. Thánh Sử Gioan viết, ngày thứ 3 có tiệc cưới tại Cana miền Galilea. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Đức Giêsu nói với người, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con, giờ của con chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Sau đó, người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Capernaum và ở lại đó ít ngày.
Vì thế, tất cả trình thuật đều ở dưới dấu hiệu của Đức Maria như là mẹ Đức Giêsu. Có điều hay đó là mẹ Maria xem ra hướng tới các người khác nhiều hơn là hướng tới con mẹ. Nhưng Đức Giêsu luôn luôn là điểm quy chiếu. Thật ra chính mẹ là người tinh ý nhận ra nỗi khó khăn của gia chủ nên can thiệp và nói cho Chúa Giêsu biết tình trạng khó xử của đôi tân hôn không hề hay biết điều đang xảy ra cho đám cưới của họ. Họ hết rượu rồi. Chúng ta không biết đó là một lời cầu xin hay là một sự ký thác nào đó, nhưng chắc chắn nó không phải chỉ là một thông tin thuần túy. Như chúng ta thấy, Đức Maria đặt mình vào trong địa vị của những người khác. Ở đây là đôi tân hôn và gia đình hai họ như một người mẹ và hơn là một người mẹ nữa. Cho dù có giải thích câu trả lời bí nhiệm của Chúa Giêsu như thế nào đi nữa, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Một sự từ chối, một sự không chắc chắn, một sự chấp thuận, vẫn còn sự kiện là Đức Maria để mở tất cả mọi cửa và lo lắng chuẩn bị cho các đầy tớ sẵn sàng đối với bất cứ sự can thiệp nào của con mẹ. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Trong các lời này của Đức Maria có 2 khía cạnh diễn tả chức làm mẹ. Sự chú ý tới tình trạng của một nhu cầu vật chất của đôi tân hôn và sự sốt sắng hoàn toàn tinh thần để khiến cho các đầy tớ sẵn sàng nghe bất cứ lời nào của Chúa Giêsu. Trong nghĩa đó, phúc âm của Thánh Gioan trình bày Đức Maria như là mẹ của các Kitô hữu, bởi vì mẹ cộng tác vào việc làm cho bông hoa đức tin nở ra trong trái tim con người và như vậy là cho việc sinh ra các con cái cho Thiên Chúa. Cảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu trên núi Sọ có lẽ mang nhiều ý nghĩa chức làm mẹ thiêng liêng nhất. Thánh Sử Gioan viết trong chương 19, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-xu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của con. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Tuy cũng nhắc tới các phụ nữ khác, nhưng hiển nhiên là thánh sử Gioan chỉ chú ý tới Đức Maria mà thôi, trong nhiệm vụ làm mẹ, và người môn đệ được Chúa Giê-xu thương mến, nhận được một vai trò mới là con đối với Đức Maria. Nhiều kiểu giải thích cổ xưa của các giáo phụ Athanasio, Epifanio, Ilario, v.v. đã nghĩ rằng đây là việc tín thác thực sự của Chúa Giê-xu trước khi chết, để cho mẹ Maria không lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, không người trợ giúp. Chúa Giê-xu đã chối mẹ cho tông đồ Gioan. Học giả Brown ghi nhận rằng, bỏ ra một bên các phát triển hộ giáo và bình dân, chúng ta nghi ngờ rằng sự lo lắng con thảo của Đức Giê-xu là mục đích chính yếu trong trình thuật của Thánh Gioan. Một giải thích không thần học như thế sẽ khiến cho đoạn này trở thành một con cá ra khỏi nước, giữa các trình thuật khác có tính cách biểu tượng cao vời, bao quanh trong trình thuật đóng đanh. Thật ra, chúng ta cũng có thể nghi ngờ rằng triều kích thần học là thượng đẳng, và Đức Maria cũng như người môn đệ được thương mến là biểu tượng của thực tại cứu độ mới mẻ, nảy sinh dưới chân thập giá Chúa. Nghĩa là giáo hội có nhiệm vụ nòng cốt là nhiệm vụ mà hai gương mặt tiêu biểu này diễn tả một cách riêng rẽ, đồng thời cũng kết hợp với nhau. Một cách riêng rẽ, Đức Maria diễn tả tình yêu hiền mẫu đi theo và khích lệ con mình, cho tới sự hiến dâng tột đỉnh cho tha nhân. Đây là một chức làm mẹ mở rộng ra trong triều kích hiến lễ đó của con mẹ, được dâng cho tất cả mọi người. Tình yêu của một bà mẹ không bao giờ muốn rời xa con mình, và mặc dù phải đớn đau chứng kiến cái chết bất công hổ nhục của con, mẹ cũng can đảm theo con cho đến cùng, cho đến núi sọ, liên đới kết hiệp và cùng khổ đau với con, để chu toàn chương trình tình yêu cứu rỗi, trở nên một với con trong hiến lễ tình yêu, đền tội cho nhân loại.
Một cách riêng rẽ, môn đệ Gioan diễn tả người môn đệ trung thành theo thầy mình cho tới chết, mà không để cho sự thù nghịch và sự phản bội của nhiều người làm cho lạc đường, cũng không để cho sự thất bại bề ngoài của Đức Giê-xu thành Nazareth làm nản lòng. Cả trong điều không thể tin được, đức tin là cơ cấu nền tảng của bất cứ ai muốn theo Chúa Kitô. Đó là đức tin tinh tuyền, đích thực, vô điều kiện, hoàn toàn trần trụi, không dựa trên bất cứ điều gì khác ngoài sự hoàn toàn tín thác. Nó giống như đức tin của tổ phụ Abraham, nó tựa như đức tin của ông Job. Kết hiệp với nhau, cả hai gương mặt của Đức Maria là mẹ và gương mặt của môn đệ Gioan là con, diễn tả trước thực tại của giáo hội, trong nghĩa giáo hội được cấu thành một cách nòng cốt bởi tình yêu và đức tin. Một tình yêu như tình yêu của Đức Maria, mãnh liệt và phong phú như tình yêu của một bà mẹ bất chấp mọi sự. Một đức tin như đức tin của môn đệ Gioan có khả năng chấp nhận rằng Chúa Kitô hoàn toàn tự hiến cho chúng ta thì không bỏ rơi chúng ta nữa, thì không bao giờ có thể bỏ rơi chúng ta nữa. Một tình yêu có khả năng chết cho người mình yêu thì sẽ không bao giờ còn có gì có thể phân rẽ hai bên nữa. Đây đã không phải là điều tông đồ nào, môn đệ nào cũng nhìn ra, hiểu và chấp nhận. Và chúng ta hiểu tại sao sau khi sống lại, trong lần hiện ra với các tông đồ bên bờ hồ Tiberia, Chúa Giê-xu đã hỏi tông đồ Phê-rô ba lần xem ông có yêu người không. Thánh Gioan ghi lại chi tiết. Khi các môn đệ đã ăn xong, Đức Giê-xu hỏi ông Simon Phê-rô, này Simon con ông Gioan, con có yêu thầy hơn các anh em này không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giê-xu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi, này Simon, con ông Gioan, con có yêu thầy không? Ông đáp, thưa thầy có, thầy biết con yêu thầy. Người nói, hãy chăm dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba, này Simon, con ông Gioan, con có yêu thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới 3 lần con có yêu thầy không. Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu thầy. Đức Giê-xu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Như thế, tình yêu sẽ là nền tảng của chức chủ chăn trong giáo hội, ở mức giáo đoàn, giáo xứ, giáo phận, cũng như trên toàn thế giới. Sự đảm bảo việc Chúa Giê-xu Ki-tô ở lại giữa chúng ta và với chúng ta luôn mãi được ban cho chúng ta bởi sự sống lại của Người đã vậy, lại còn được ban cho chúng ta bởi ơn trọng đại Chúa Giê-xu trao tặng chúng ta. Đó là chính Đức Maria, mẹ Người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, kiêm nhiệm chức vụ Sứ thần Tòa Thánh cạnh Tổ chức các nước Đông Nam Á. Vatican, lúc 9 giờ tối thứ Sáu, 17 tháng 6 vừa qua, phong trào tình yêu gia đình đã tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu cho Đức Thánh Cha nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm linh mục của Ngài. Damas, nhiều giám mục công giáo tại Syria lên tiếng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời cảnh giác chống lại trào lưu Hồi giáo cực đoan đang bành trướng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Ki-tô.